Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 44.
Xuồng sau chót nhìn quanh rồi dây qua hỏi một tên thủ hạ kế vị tên Tám ngồi ở xuồng bên cạnh.
Ê, đi được rồi chứ?
Tên kia gật đầu.
Dạ, có cho tụi nó đi liên lạc trước ở miệt dạp xong cái, chắc êm đại ca à.
Bảy Núi khẽ gật đầu, cho tay vào túi để lấy thuốc hút. Và khi mấy ngón tay của hắn chạm vào tờ bố cáo bèo nhèo, hắn đâm ra buồn ngang. Dầu sao, tờ bố cáo ấy cũng chứng tỏ một phần nào sự xuống dốc của hắn. Hắn quên bẵng việc móc thuốc hút, thường người nhìn ra mặt kinh và bắt đầu thấy thấm thía tủi hờn của một cuộc hành trình thiếu hẳn niềm phấn khởi. Hắn còn biết thêm rằng cuộc hành trình ấy sẽ còn lắm cam go và sẽ kéo lê trong nhiều ngày tháng. Hắn nhìn đoàn xuồng hao hụt, trông thấy với sự tách rời của nhóm tình tám và bực mình trước những vẻ mặt đăm chiêu của đám thủ hạ. Mọi khi, chúng vẫn có cái thói cười giỡn ồn ào, ngay cả những lúc sắp lao mình vào chỗ chết trong những lần chuẩn bị tấn công địch. Hắn đã phải nhiều phen chửi mắng la rầy chúng, thế mà nay chúng lại ngoan ngoãn một cách dễ ghét như vậy. Bảy Núi có cái cảm tưởng mình là một người sa sút hoặc đau ốm đến mức độ trầm trọng ghê gớm lắm nên mới khiến được thủ hạ quỷ sứ kia động lòng thương hại.
Dạ mình đi chứ đại ca. Tên thủ hạ thân tính rụt rè nhắc chừng.
Bảy Núi quay phắt lại nhưng rồi hắn cũng tự kềm lòng được và chỉ đáp gọn một tiếng ừ. Đoàn xuồng bắt đầu khởi hành. Tên thủ hạ thân tính ở xuồng bên cạnh liếc chừng Bảy Núi, do dự một hồi khá lâu rồi mới dám lên tiếng nói chỏ sàng.
Đại ca, đại ca.
Bảy Núi ngắt ngang.
Hay gì hả mày?
Tên kia ấp úng.
Đại ca nên lấy cái nón lá đậu lên cho đỡ, dọc đường dọc xá mình không biết đâu được.
Bảy Núi trừng mắt.
Tao không hiểu mày lo cho tao cái gì, đời tao tao chỉ biết đổi nón để che nắng thôi.
Tên thủ hạ tiêu nghiễu nín thinh luôn, nghĩ lại Bảy Núi đâm ra hối hận về sự nóng nảy vô lý của mình nhưng vẫn ngồi yên. Chợt có tiếng bơi ồ ồ từ phía trong ngọn, đó là một chiếc xuồng ba lá trên có một anh thanh niên mặc đồ đen đang còng lưng bơi. Bảy Núi nhíu mày hỏi tên thủ hạ.
Thằng nào vậy? Coi bộ không phải dân của anh thế mà cũng không phải dân của thằng Tám.
Tên thủ hạ nói phóng chừng.
Chắc dân thường có việc gấp.
Người thanh niên trên xuồng ba lá thấy đoàn xuồng vẫn tiếp tục đi tới, nên vội réo lớn.
Ê mấy anh em ơi, đợi tôi chút, có việc cần.
Bảy Núi giơ tay ra hiệu cho đoàn xuồng của mình dừng lại, và lặng lẽ đợi người thanh niên kia. Vừa đến nơi, anh kia ngó quanh rồi hướng về phía Bảy Núi cười hỏi.
Ê, dạ anh là đại đội Bảy Núi.
Bảy Núi chối tài, nghe tiếng anh trịch thượng quá bất thường nên câu mặt hỏi lại.
Mày là thằng nào mà hỏi tao cái giọng đó?
Anh kia nhìn Bảy Núi và cười nói bâng quơ.
Thiệt giống quá.
Bảy Núi xốc mạnh bào súng trên đùi gằn giọng.
Giống ông bà ông giải mày hả? Bộ mày ở xứ nào mới trôi về đây hả?
Anh kia chỉ còn cười cường.
Dạ tôi ở bên anh Hồng Phụng.
Mấy tiếng lên cò súng, lắc cắt vang lên trong đám thủ hạ của bảy núi đầu xuồng gần đó. Anh kia tái mặt, lắp bắp.
Dạ tôi qua đây có một mình mà, tôi liên lạc đem thơ chứ không có cái gì hết.
Bảy núi cười khang, xua tay, ra dấu cho bọn thủ hạ nên bình tĩnh, đoạn lưu mắt nhìn anh thanh niên.
Hèn chi, tụi bay thì lớn nhỏ, ông già bà cả gì tụi bay cũng kêu bằng anh hết. Thằng Hồng Phụng nó sai mày qua đây để nạp mạng à.
Anh thanh niên vội rút ra một phong thơ giấu trong dành nón lá và chia tay trao cho bảy núi. Bảy núi trề môi nhìn bức thư có bao đàng hoàng và trên bao có đóng một con dấu ngôi sao đỏ.
Bày đặt thư từ cho tao làm cái gì? Đem về đi mày.
Người thanh niên năn nỉ.
Dạ thơ cần lắm.
Tên thủ hạ thân tín của bảy núi liền nói chen vô.
Ê, dạ đại ca lấy coi thử coi tụi nó nói cái gì.
Bảy núi cười khẩy.
Tao không đọc tao cũng biết rồi. Thằng chết dầm đó muốn cầm chân tao ở lại đây chỗ có cái gì lạ đâu.
Anh thanh niên xuống nước nhỏ và bắt buộc phải xài đến tiếng đại ca mà anh vừa nghe được.
Dạ xin đại ca chịu khó. Anh Hồng Phụng ánh căn dặn là tôi phải làm sao đưa thơ này cho tới tay đại ca.
Bảy núi có vẻ hài lòng đôi chút, hắn nhõn lấy bức thư một cách khinh bỉ, dên vàng xé bào, rút ra hai tờ giấy trắng khổ lớn, gấp làm từ, trồng đầy chữ đánh mái. Hắn mở banh ra, liếc sờ, rồi cao mày hỏi anh thanh niên.
Nó viết cho tao cái đám đế gì mà tới hai ba tờ giấy đen nghịch chữ như vậy?
Anh thanh niên ấp úng.
Dạ chắc có nhiều vấn đề quan trọng lắm.
Bảy núi quăng mấy tờ giấy xuống sạp xuồng của anh thanh niên.
Mày đem về trả cho nó đi, thơ quan trọng hay không bây giờ cũng không có ăn nhầm gì tới tao hết.
Anh thanh niên vội nhặt bức thơ lên, lao vào giặt áo vì sợ giấy bị thấm nước, rồi nhăn nhó năn nỉ.
Tội nghiệp em mà đại ca, anh Hồng Phụng ảnh nghiêm lắm.
Bảy núi cười nói.
Nó nghiêm rồi à, mày giỡn mặt với tao à. Mày mà còn ở đó lằng nhằng tao nổi nóng bất tử là cái mạng của mày à, tàn đa. Không biết sao bữa nay tao hiền quá.
Anh thanh niên cầm bức thơ trên hai bàn tay, ngồi y ra đó. Thấy vậy, tên thủ hạ thân tín của bảy núi bèn nói vô.
Y thôi mình coi đại lá thơ rồi đi đại ca ơi. Biết thêm ý định của thằng Hồng Phụng cũng chẳng có hại gì.
Bảy núi chụp lấy mấy tờ giấy đánh mái trên tay anh thanh niên và hỏi luôn.
Sao nó không nhờ tụi thằng Tám đem qua đây hả?
Anh thanh niên dùng giả đáp.
Dạ anh Hồng Phụng sợ nhờ mấy anh em đó qua đây thì đại ca dễ nổi nóng hơn.
Bảy núi cả cười.
Thằng Hồng Phụng nghĩ trật lắc rồi. Tao giết mày thì tao giết cái rụp chứ đối với mấy đứa em cũ của tao, tao cũng phải vì tình đôi chút chứ.
Anh thanh niên nói thêm.
Dạ ngoài ra, mấy anh em của anh Tám cũng không có ở nhà, anh Hồng Phụng phân công mấy ảnh đi phục kích.
Bảy núi cười lạc.
Xài như xài chó chứ phần công cái khỉ á.
Hắn lại mở banh mấy tờ giấy ra, rồi trao liền cho tên thủ hạ thân tín và bảo.
Đâu à, mày đọc sơ qua coi à, nó nói cái gì mà tới hai ba trường giấy. Có cái gì nó biểu thằng kia qua nói đại mẹ có một vài câu không được sao mà bày đặt thơ từ.
Tên thủ hạ vừa đọc y nguyên văn cái tiêu đề trên đầu bức thơ, thì bảy núi đã chận anh ta lại.
Ê mày khỏi có đọc ba cái thứ đó, mày đọc trong bụng hết mấy tờ giấy đó đi rồi kể lại cho tao nghe trốn gọn.
Tên thủ hạ lẩm nhẩm đọc một hồi rồi ngước lên nói.
Dạ nó nói lóng vàng về đoàn kết với nhau này nọ đó đại ca.
Bảy núi nhăn mặt xua tay.
Cho qua cái khúc đó đi, nhà ông nội nó đây mà nó tiên truyền chứ.
Tên thủ hạ đọc nhẩm tiếp thêm một đoạn nữa và phúc trình.
Dạ nó nói kháng chiến theo cái kiểu của tụi nó thế nào cũng thành công, dầu cho có kéo dài mấy chục năm cũng vậy.
Bảy núi bật cười.
Ôi, nói theo cái điệu liều mạng của tụi nó thì tao còn lạ cái gì nữa. Tin tụi nó thì có ngày bán lúa giống, đâu à mày đọc rút tới coi nó muốn nói cái gì. Cái thứ chánh trị này à, hay nói cà dòng lắm.
Tên thủ hạ càng đọc tới càng nhíu mày, rồi à một tiếng.
Tụi nó hỗn quá đại ca. Ê sao mày? Ê tụi nó kêu đại ca nên hợp tác với tụi nó như tên tám và mời đại ca qua bển nói chuyện.
Bảy núi quắt mắt nhìn anh thanh niên cười gằn.
Ê bộ thằng Hồng Phụng nó điên rồi sao mày?
Anh thanh niên xanh mặt lắc đầu lia.
Dạ em đâu có biết, ảnh sai em.
Tên thủ hạ của bảy núi chợt kêu lên.
Ý đại ca ơi, có lẽ đoạn chốt này mới gắt máu đây, tụi nó bắt cô Quỳnh Mai ở bển.
Bảy núi cười đáp.
Tao biết rồi, nó bắt cổ thì nó ăn giọng gì tùy ý nó.
Tên thủ hạ vừa chỉ vào tờ giấy vừa hớt hải nói.
Ý thằng Không Phụng nó tính chơi đại ca đấy mà. Đây nè, để tôi đọc cho đại ca nghe. Cô Quỳnh Mai tức là bà đại đội hiện là thượng khách của anh em chúng tôi. Cô cũng ước mong đại ca sang đây để có sự thông cảm giữa anh em mình. Hãy dùng hết mọi nỗ lực vào công cuộc kháng chiến cho mau đi đến thắng lợi. Ngoài ra tôi cũng xin báo cáo để đại ca được rõ mấy tên giặc thổ ở đồng biên giới rất chú ý đến bà đại đội. Để có thể anh em chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp sắc máu để bảo vệ bà đại đội trong trường hợp đại ca chứng tỏ thiện chí đoàn kết. Ngược lại, chúng tôi không có lý do gì để bảo đảm an ninh cho bà đại đội hết, mặc dù chúng tôi rất quý trọng bà cũng như đại ca. Để bảo toàn lực lượng kháng chiến cũng như sinh mạng của anh em đồng chí hiện đang mượn đất Miên làm căn cứ an toàn, chúng tôi bắt buộc phải có một quyết định đau lòng cần thiết. Chúng tôi đành phải có một cử chỉ xã giao với bọn lính Miên và tự chấm dứt cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho bà đại đội. Đại ca hẳn hiểu rõ hậu quả của việc này đối với bà đại đội như thế nào rồi. Tiện đây tôi xin báo cáo thêm để đại ca được tường. Bọn Miên đó nổi tiếng là gian ác, chúng thường có cái thói công khai và lưng phiên nhau để sử dụng chiến lợi phẩm đàn bà, nhất là đối với đàn bà Việt. Và nếu tôi không lầm thì đây, đã có mấy lần đại ca đã sang tấn công đồn của chúng cùng đốt phá, xóc thổ gần đó. Mới đây đại ca lại làm thiệt một đồn thổ ở gần Hồng Ngự. Như vậy, hẳn bọn chúng luôn luôn đặc biệt chú ý đến đại ca, hơn nữa còn có vụ giải thưởng về đại ca. Do đó nắm được bà đại đội, ác bọn chúng sẽ không nương tay đối xử với bà để khai thác về chỗ trú ẩn của đại ca.
Tên thủ hạ ngước mặt lên chửi thề, rồi hỏi bảy núi.
Nó nói theo cái giọng sóc ốc đó, nghe coi có được không đại ca?
Bảy núi mỉm cười, giãy tay.
Hey, mày cứ đọc tới coi.
Tên thủ hạ cúi xuống tờ giấy đọc tiếp.
Vì những lý do trên, ước mong đại ca nên có một quyết định kịp thời. Phải nói rằng tôi rất quý trọng đại ca cũng như bà đại đội nên mới viết thơ này sang. Và thật sự một sự dạng bất đắc dĩ, nên tôi bị bắt buộc phải để thanh danh của đại đội bị chà đạp dưới chân của bọn thổ ác ông kia. Riêng trường hợp của bà đại đội thì càng thảm hại hơn nữa, đại ca ác không còn lạ gì nữa. Ngoài ra còn có vấn đề an toàn cho sinh mạng đại ca nữa. Trong giai đoạn này, nếu đại ca cứ tiếp tục đứng lẻ loi, tôi e rằng đại ca sẽ giành lấy những hậu quả bi thảm và chỉ có bọn tay là sẽ reo mừng vì đã trừ khử được một người anh hùng kháng chiến như đại ca. Bởi vậy tôi khẩn thiết ước mong chúng ta sẽ sớm siết chặt tay nhau để tôi có dịp chứng tỏ một cách cụ thể lòng ngưỡng mộ của tôi đối với đại ca trong bấy lâu nay. Chừng đó tôi có bổn phận phải đảm bảo sự an toàn của đại ca bằng mọi cách và mọi giá, và bà đại đội sẽ khỏi phải đi vào một số phận thảm khốc và nhục nhã. Trường hợp đó, nhất định thanh danh cùng uy tín của nhóm đại ca sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thì giờ đã quá cấp bách, bọn giặc thổ đã bắt đầu rục rịch. Ước mong đại ca cho biết ý kiến trong vòng 3 ngày, để anh em chúng tôi tiện hoạch định kế hoạch đối phó với bọn chúng. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng đón tiếp đại ca. Bảy núi cười lạc. Hê, trà tối hậu thư cho tao ha. Tên thủ hạ ngước mặt lên hỏi. Đọc tiếp nữa thôi đại ca. Bảy núi ung dung đáp. Ê thôi đi mày, mày đọc nữa tao dám nổi sùng đem chặt đầu mổ bụng cái thằng đưa thơ này lắm. Anh thanh niên hớt hải lên tiếng. Xin đại ca xem dứt thơ, dạ quan trọng lắm. Bảy núi lừ mắt nhìn anh ta. 1000 cái quan trọng như vậy tao cũng đấm đách. Vậy đại ca có ý kiến sao để em về thưa với ảnh, hay là đại ca mừng ơn cho em xin vài chữ?
Bảy núi cười rộ.
Với tao thì không có chữ nghĩa gì hết. Phải chi thằng Hồng Phụng công ghe trầu rượu rô qua đây nói chuyện với tao thì tao còn nghĩ đi nghĩ lại. Đằng này nó chơi cái mẫn đó, Bộ nó là ông nội tao sao chứ? Bây giờ mày về nói với nó là nó có giỏi thì đem binh tôm tướng cá của nó kiếm tao. Ý trời, bẩn mặt của nó mà dám kêu tao qua bển, bộ nó nói giả ngộ sao chứ?
Anh thanh niên nhăn nhó nhắc chừng.
Dạ con bà đại đổi, anh Hồng Phụng dám ảnh đem nạp cho thổ lắm.
Bảy núi thoáng nhíu mày, rồi lại cười nói như thường.
Thì nó muốn ăn giọng gì đó tùy ý nó, mày không thấy tao sửa soạn đi hay sao? Tao còn lạ gì mấy cái mánh của lới của thằng Hồng Phụng, nó tưởng tao còn mê cô Quỳnh Mai lung lắm chắc. Nó làm dữ đa, lúc nào mê thì mê, lúc nào buông ra thì buông chứ mày. Lát nữa đây tao sẽ đi khỏi vùng này, và nó muốn dùng cô Quỳnh Mai để bêu riêu tao cách nào đó cũng được hết. Tao có ở đây đâu mà nghe mà biết. Hơn nữa, đời tao tao bị thiên hạ kêu riêu đủ thứ rồi, bây giờ có thêm chút nữa thì cũng vậy thôi.
Anh thanh niên nặng nề.
Xin đại ca nghĩ lại, đại ca đi dưới tay, đại ca còn đi được huống hồ gì anh em kháng chiến cộng tác với nhau.
Bảy núi xùa tài.
Thôi đi mày ơi, mày hỉ mũi chưa sạch mà tính tiên truyền tao nữa sao? Đi dưới tay tao rút ra lúc nào cũng được và rút ra có lợi chứ sáp vô cái đám của tụi bay mệt cầm canh rồi lụng bại luôn. Chỉ có thứ còn háo thắng, còn lụp chụp như thằng Tám, tụi bay mới sổ được chứ với tao thì còn lâu. Kể ra thằng Hồng Phụng nó cũng canh đúng lúc lắm. Có điều là nó chưa hiểu tao rành. Nó là điếm ba gia, thì tao đây cũng có tới ba gia rưỡi.
Anh thanh niên nhăn nhó.
Tội nghiệp cô Quỳnh Mai.
Bảy núi nhìn lại anh ta rồi nói.
Ừ, mày là thanh niên mới lớn nên mày hay động lòng mấy cái vụ này lắm. Nếu mày tội nghiệp cho cổ thì để tao chỉ cho chỗ mày đi. Mày lại xóm đằng kia kiếm anh Thế.
Anh Thế nào?
Cô Quỳnh Mai ở trong cái nhóm của anh ta.
Nhưng cổ là vợ của đại ca, đại ca đành tâm như vậy sao?
Bảy núi cười đáp.
Mày khỏi sống sang cho tao làm cái gì? Từ hồi tao biết thèm đàn bà tới bây giờ, tao bỏ rất dọc đường cả chục đủ đầu bà vợ như vậy rồi.
Hắn quay qua, bảo tên thủ hạ.
Mày đưa trả cái thơ cho nó để nó đem gian qua cha nội Thế, rồi anh em mình đi.
Tên thủ hạ cười tủm tỉm, gấp mấy tờ giấy lại quăng qua xuồng của anh thanh niên. Mấy tên đàn em của bảy núi ở gần đây thích chí, cười ồ. Đoạn cầm dầm lên bơi xuồng đi tới. Bảy núi tẩn mẫn móc thuốc ra dấn hút, nét dên dàng chợt biến mất trên gương mặt của hắn. Anh thanh niên lủi thủi bơi xuồng theo sau. Tên thủ hạ của bảy núi liền hỏi ý kiến.
Đại ca tính sao chứ thằng đó theo tò tò anh em mình?
Bảy núi như sực tỉnh, quay nhìn ra phía sau.
Đâu, bày tốt lại để tao coi cái thằng mắt tôi đó muốn cái gì nữa.
Anh thanh niên cho xuồng sấn lên liền.
Thưa đại ca làm ơn cho em xin vài chữ để em dìa trình lại cho anh Hồng Phụng.
Bảy núi nghiêm nghị nói.
Mày dìa kể lại cho nó nghe cũng được rồi mà. Thôi được, mày muốn tao trả lời cho nó thì đây.
Hắn lật giặt áo lên, rút một viên đạn súng lục trong hàng đạn, kẹp theo trong dây nịt và quăng nhẹ lên để cho anh thanh niên kia chụp lấy. Anh ta nhìn xứng viên đạn 12 ly thực thù lù trong lòng bàn tay một chập, rồi lấm lét ngó lại bảy núi. Bảy núi khẽ gật đầu, mỉm cười.
Đó, tao trả lời cho nó đó, tao gửi mày đem về đưa cho nó.
Anh thanh niên vẫn để viên đạn nằm trơ dơ trên lòng bàn tay, như chưa dám thu nhận và rên rỉ hỏi lại.
Dạ, nếu như vậy thì cô Quỳnh Mai sau đây đại ca?
Bảy núi cười ồ.
Mày về hỏi cái thằng anh lớn của mày á, tiếc của đời hả?
Mặt mày méo xẹo, anh thanh niên thận trọng bỏ viên đạn vào túi, đoạn chìa bức thơ ra trước mặt bảy núi.
Còn cái này đại ca làm ơn cầm dùm.
Bảy núi gắt lên.
Bao biểu mày kiếm trả thấy đưa cho trả.
Dạ em không có giáp, anh Hồng Phụng không có dặn như vậy. Xin đại ca cầm đãi rồi đại ca muốn làm chi đó thì tùy ý đại ca. Để tôi về chở ở bên này lâu quá tôi cũng ngán.
Bảy núi cười khà, chợp lấy bức thơ nhét vô túi đoạn xua anh thanh niên.
Mày công đu chạy cho mau, ráng ở đây nữa mấy đứa em tao nó ngứa mắt bất tử, tao cản không có kịp đâu.
Anh kia gật đầu chào quanh, Đoạn hối hả quầy sùng, bơi thẳng. Đoạn sùng của bảy núi lại tiếp tục đi tới. Đến ngang nơi Thế ở, bảy núi đã thấy Thế và một số anh em đang trực ở mé kinh để dãy chào. Hắn do dự trong một giây, Đoạn giơ tay lên ra dấu cho Đoạn sùng ngừng lại, rồi bảo thú hạ đưa mình vào gặp Thế. Thế cười nói,
tôi tưởng đại ca đi êm ái chứ.
Bảy núi hơi nhún vai.
Đáng lẽ tôi dông thẳng để cho kịp con nước, nhưng phút chót lại có dân của thằng Hồng Phụng tìm. Vậy hả? Sau đó đại ca?
Bảy núi có vẻ đâm chiêu.
Thầy đúng như tôi đã nói trước với đại ca, có điều thằng Hồng Phụng nó tính cũng gắt lắm, nhưng vẫn tính lầm. Nó không dè tôi nhất quyết rời khỏi vùng này, và nếu tôi đã sang bên kia thì nó hút gió hết kêu chứ làm cái gì được tôi.
Thế lo lắng hỏi.
Rồi vậy chị Quỳnh Mái?
Bảy núi cường cười.
Thằng Hồng Phụng nó tính làm trận làm thượng với tôi, nhưng ăn thua cái gì? Đây, đại ca coi qua bức thư của nó gửi cho tôi thì rõ.
Rồi hắn móc một bức thư trao cho Thế. Thế đọc nhanh qua một lượt, thất sắc kêu lên.
Ý trời, nếu vậy thì nguy hiểm lắm đại ca. Ê, không có sao, tôi mà đi rồi thì dầu nó có đem dưng 10 cô Quỳnh Mai cho mấy thằng thổ tôi cũng chẳng có màng.
Thế quờ tài.
Nhưng còn thanh danh của đại ca, rõ ràng nó muốn hạ nhục đại ca mà.
Bảy núi nhún dài.
Tôi đã từng bị mang tiếng đủ thứ tệ hại, cúp của, bán đinh, bắt cóc, hãm hiếp. Xin mở ngoặc, bán đinh tức là đem đinh 10 phân đến dọa các nhà giàu để làm tiền. Nếu khổ chủ từ chối thì sẽ bị đóng đinh vào lỗ tai, xin đóng ngoặc.
Thế lạc giọng kêu lên.
Đại ca không cần, nhưng còn tôi đây thì sao?
Bảy núi cười tủm tỉm hỏi lại.
Đại ca thì sao hả? Tôi đâu có thấy thằng Hồng Phụng đã động gì đến đại ca trong thơ.
Thế chắc lưỡi nói cho rõ hơn.
Y đành rằng vậy, nhưng còn chị Quỳnh Mai kìa. Đại ca đi rồi rủi tụi nó đem chỉ ra tấn cho bọn thổ, như tụi nó nói rõ trong thơ. Tụi nó không có dọa sơ đâu.
Bảy núi nhăn mặt.
Ê, chẳng lẽ đại ca muốn tôi mắc mưu thằng Hồng Phụng? Không sao đâu mà. Tụi nó là dân chính trị, tôi đã có nói.
Thế cự nữ.
Thì là dân chính trị nên tụi nó mới tính kỹ, đằng nào tụi nó cũng không thua hết. Một là tụi nó giữ đại ca được, hai là nếu đại ca bỏ đi thì tụi nó đem nạp chị Quỳnh Mai cho bọn thổ để giao hảo với tụi này và khỏi lo tụi này dòng ngó.
Bảy núi dặn lại.
Ý, thằng Hồng Phụng nó không thua đồ đại ca bắt tôi thua hay sao? Đâu có được cha nội.
Thế rên rỉ.
Như vậy thì còn gì chị Quỳnh Mai, chỉ đâu giống như cô Nhạn, vợ của ông ít miệng mà chỉ chịu nổi, rồi tụi nó còn đem tra tấn chỉ để hỏi manh mối về đại ca. Ê, cậu có biết khỉ gì đâu, với lại tôi lưu động hà rầm mà. Bộ tụi thổ nó khôn lắm sao, tụi nó ngu nên mới chết chỉ. Phải chi có thằng nào muốn lấy chỉ như ông ít miệng với cô Nhạn thì tôi cũng chẳng nói làm cái gì, hay là chẳng thà đại ca đem chỉ theo.
Bảy núi dậm chân.
Ê, cha nội này hay rắc rối quá, bởi vậy tôi mới giao cổ lại cho đại ca, và tôi mới đem thư này qua đưa cho đại ca để đại ca liệu sau đó thì liệu.
Thế nổi nóng.
Tôi lột cái móc xì hỏa, đại ca đi rồi tụi nó đem chị Quỳnh Mai nạp cho bọn thổ chứ còn cái gì nữa mà lo.
Bảy núi miễn cưỡng cãi lại.
Ê, chưa chắc đâu mà, có thể tụi nó sẽ để cho cổ đi về. Nếu không có cái vụ tụi nó cần ngoại giao với bọn thổ thì tôi hy vọng đặng này.
Bảy núi cười gượng.
Tôi đã nói trước rồi, tôi đã để cổ lại ở đây thì xin đại ca cảm phiền. Tụi nó có hẹn cho tôi 3 ngày nữa, vậy đại ca cũng còn rộng thời giờ để lo. Ý, chẳng lẽ tôi kéo róc anh em qua bển để ăn thua đủ với tụi nó sao?
Bảy núi cười nhẹ.
Tôi đây càng không thể làm chuyện đó thêm một lần nữa. Theo ý tôi, đại ca nên qua bển nói chuyện với tụi nó thì hơn.
Thế nhăn nhó.
Đủ thằng Hồng Phụng nó quay lên qua bắt bí tôi thì sao? Chẳng lẽ tới chừng đó tôi cũng đành nhắm mắt đem tất cả anh em về theo nó? Đại ca còn có thể một mình quyết định được những việc quan trọng chứ tôi còn có mấy anh lớn. Hơn nữa đây chỉ là một vấn đề có tính cách cá nhân nhiều hơn.
Bảy núi lại cười dỗ dai. Thế
Tôi cũng chịu thua luôn. Thôi, tôi đi ngang đại ca.
Thị quắt mắt.
Đại ca nhất định để chị Quỳnh Mai bị như vậy sao? Bảy núi đưa hai tay ra trong một dáng điệu thoái thác. Ê, biết sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi biết thằng Hồng Phụng nó gài tôi vô như vậy mà lại chịu đút đầu cho nó chặt?
Thế dùng dằn.
Vậy mà đại ca nói là quý trọng chỉ. Đại ca làm cho hư hết trơn rồi bây giờ buông sủi lại đó và bắt tôi nhảy vô lãnh nữa chứ.
Bảy núi nóng mặt cười lạc.
Hê, hey, coi, cũng tùy ý của đại ca nữa, tôi chỉ biết là bây giờ tôi đi. Và vì chỗ anh em nên tôi xẹt qua đây cho đại ca biết qua sự tự sự rồi á, đại ca muốn sau đó tôi không có dám biết tới. Còn cái việc tôi quý cô Quỳnh Mai á, thì tôi cũng quý cổ như thường. Tôi cũng đau lòng xót dạ lắm nhưng vì còn anh em khác. Đại ca chỉ nghĩ đến cái lợi của đại ca, lúc nào cũng vậy hết.
Bảy núi trừng mắt.
Ê, cha này hay nói lẻ quá. Tôi mò qua bảnh giựt cổ dìa cũng được lắm. Nhưng rồi còn đại ca, chẳng lẽ đại ca lại khoái cái chuyện tôi đi cứu cổ hoài. Mới đây tôi thấy ý của đại ca khác mà.
Thế có vẻ ngượng.
Thì tôi tưởng không đến nỗi nào. Với lại thật ra tôi muốn chỉ được an toàn cho đến ngày về Sài Gòn. Tôi chỉ mong có vậy thôi. Mọi việc khác đều lỡ dở hết rồi. Nay mình chỉ ráng giúp chị thoát khỏi những cảnh truân chiên á. Anh ta thở dài dịu giọng lại. Thôi đại ca đi cho kịp con nước. Ý còn cái vụ kia.
Thế gượng cười cố lấy giọng thản nhiên.
Tôi phải lo chứ sao. Ê cách nào.
Thế nhún dài.
Trước khi qua bển gặp thằng Hồng Phụng để nhóng xem ý tứ của nó ra thế nào.
Bảy núi nhíu mày lắc đầu.
Ê thiệt đại ca qua bển chắc cũng vậy thôi. Học tôi thì nó sẽ quay qua kiếm chác đỡ dứt với đại ca. Thằng đó nó tính kỹ lắm chứ không có khoái làm le làm gió như anh em mình đâu. Nếu muốn chơi nó thì mình chỉ còn cách chơi chớp nhoáng. Thế nào nó cũng nghĩ y là tôi đang ở vào lúc suy sụp và thế nào cũng phân dân nọ kia. Nội cái việc nó hẹn cho tôi 3 ngày cũng đủ biết là nó có ý ngâm lại cho mình dùng dằn cho lo tới nghỉ lui và hỏng chừng trong lúc đó. Nó lợi dụng thời gian để chặn ngách chặn ngõ tôi, cùng chụp tôi bất tử cũng nên.
Đến lượt thế lo ngại.
Vậy đại ca nên rời khỏi vùng này cho gấp.
Bảy núi cười tủm tỉm.
Sao mau nóng mau ngồi quá vậy ông nội, rồi cô Quỳnh Mai.
Thế đưa tay vuốt mắt, như để xua đuổi một ám ảnh gì, rồi đáp.
Thì mình chỉ tội nghiệp cho chỉ vậy thôi, sự an toàn của đại ca cần thiết hơn. Rồi bỏ đại ca à?
Thế mím môi đoạn nói nhanh.
Ý để tôi thử một chuyến xem sao.
Bảy núi ngẩng cổ lên.
Ý tính liều mạng một mình.
Thế hơi nhếch mép cười.
Dầu sao chỗ tụi nó có giữ chị Quỳnh Mai cũng dễ lọt vào hơn là đồng lính của ông Ích Miên trước đây.
Bảy núi liền tay vuốt mạnh chót râu.
Ê đại ca không có đi một mình đó chứ.
Thế nhìn quanh và khi nhận thấy mấy anh em của mình đã lãng đi ra xa, anh ta mới thấp giọng đáp.
Có lẽ tôi cũng phải giấu anh Tâm luôn, ảnh kỹ mấy cái vụ này lắm. Tôi với một vài anh em thân nữa đi cũng đủ.
Bảy núi nhăn mặt.
Đại ca đâu có quen đường đi nước bước ở bển và chắc chẳng có mấy khi hoạt động theo lối cảm tưởng như vậy. Không khéo đại ca qua nạp mạng cho tụi nó thì đau lắm. Rồi cô Quỳnh Mai cổ hay được cổ càng khổ thêm. Và tụi nó cũng đem dưng cổ cho bọn thổ. Đại ca nên nghĩ lại, chẳng thà để hao một mình cô Quỳnh Mai.
Thế hằng hải ngàn.
Được rồi, đại ca để cho tôi lo.
Bảy núi lừa lừa nhìn lại thế như không được mấy hài lòng, rồi thẳng thắn đưa ra một nhận xét.
Đại ca trả lời quả quyết như vậy cũng không có được. Cái gì đại ca cũng quá lố hết, lúc thì xui xị, lúc lại sừng lên. Vụ này nếu mình biết coi nó không có ăn nhầm gì thì chẳng sao hết. Nhưng nếu mình lại nóng nảy lập chụp thì dám chết như chơi, đại ca phải bình tĩnh lắm mới được.
Thế cười lạc.
Thì thay kệ tôi mà, đại ca lo đi cho kịp con nước đi.
Bảy núi chép miệng.
Ê, chuyện chết mà mấy cha hay giận lẫy quá. Đại ca quên chiến rồi của đại ca dẫn lấy tôi đó sao? Nếu đại ca điềm đạm một chút thì 10 mạng tôi đây cũng chẳng còn. đại ca nên nhớ kỹ điều này. Thằng Hồng Phụng nó còn có máu lạnh nhiều hơn tôi nữa, và nó ít có cơn phùng xè như tôi. Vậy đại ca nên tính kỹ lưỡng mới được.
Thế chắc lưỡi.
Được rồi mà đại ca.
Bảy núi gật gù, đoạn đưa tay chào, ngần ngừ trong một giây rồi dịu giọng bảo thế.
Một khi qua bến, đại ca nhắm chắc ăn được thì hãy mừng tới. Theo chỗ tôi nghĩ thì thế nào thằng Hồng Phụng cũng đề phòng.
Dứt lời, hắn lủi thủi bỏ đi xuống xuồng ra dấu cho bọn thủ hạ tiếp tục cuộc hành trình. Thế lại mở bức thư của Hồng Phụng ra đọc kỹ thêm một lần nữa.
Tập thứ 44 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 45.